Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, khi phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã nói về đề tài tu đạo vợ chồng. Xin thầy nói tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Loan và kính chào các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cái đề tài ngày hôm nay thì là mình nói tiếp tục cái đề tài lần trước thôi, cũng là nói về cái đạo vợ chồng. Mình chưa có nói tới cái đạo ông bà hay là đạo con cháu hay là đạo bạn bè, nhưng bây giờ mình nói đạo vợ chồng trước cái đã. Thì cái đạo vợ chồng nó trong cái quan điểm của kinh dịch đó, là nó đứng thứ nhì. Kinh dịch nó có hai cái bộ phận. Cái bộ phận gọi là thượng kinh nó có 30 quẻ, cái hạ kinh nó có 34 quẻ, tức là quẻ sư 31, 32, 33, 34. Thì 31, 32 là cái quẻ hàm và quẻ hằng đó, là nói tới cái đạo làm vợ chồng các bạn. Còn mấy cái quẻ trước đó là đạo thiên địa, thiên và địa, cái điểm quẻ mà của cái trời đất nó vận chuyển như thế nào. Thì người xưa người ta nghĩ rằng đó là cái đạo vợ chồng nó quan trọng vô cùng lắm. Và cái điều đó là một cái intuition, một cái trực giác cực kỳ quan trọng cho cuộc sống ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà vợ chồng mà nó không có hài hòa đó, thì con cháu, gia đình đó, ít khi nào được hài hòa lắm. Và con cháu không hài hòa thì khi mà nó ra làm việc trong xã hội thì chắc chắn là có nhiều cái chuyện mà nó đem theo, từ gia đình nó đem theo, giá trị quan nó đem theo, làm cho cái công sở, cái nơi làm việc hay là cái tập đoàn, tập thể là sẽ sinh ra những cái chuyện mà đổ bể vô cùng. Cho nên người xưa cái câu mà tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ cho đến 2000 năm nay, cái câu đó vẫn còn đúng, chưa thấy là sự sai lầm trong câu chuyện đó. Tức là tu thân là mình phải tu trước, mình sửa đổi trước, rồi mình đại chuyện là tề gia, tức là mình đi làm cho gia đình mình hài hòa rồi mới có trì quốc được, rồi mới bình thiên hạ sau, vân vân. Thì thứ ba, cái đó là cái triết lý hồi xưa, là từ cái vòng tròn nhỏ mà lan tỏa ra cái vòng tròn lớn hơn, tới cái vòng tròn mà cực lớn. Từ nó cái phạm vi nhỏ nhất cái đạo làm người của mình, làm người cho thành rồi thì mới làm đạo vợ chồng. Hôm nay thầy nói cái đạo vợ chồng là bởi vì đây là một trong những cái đề tài đó mà có thể dính líu tới rất nhiều, tới những cái em trẻ ở trong cái giai đoạn mà trong cái thế hệ mình gọi là millennial, là những người mà đẻ trong cái thời gian mà năm 2000 nó bắt đầu đó. Bây giờ là năm 2016 rồi, em 16 tuổi, 17 tuổi sau này và lớn lên. Thì thưa các bác đó, cái đạo làm vợ chồng đó nó rất là quan trọng để cho mình truyền lại, mình dạy lại cho con cái của mình. Thì làm sao mình dạy lại? Nhiều khi đó mình mà đem những cái khuôn phép nó quá cũ kỹ đi, nhiều khi con cái mình nó không nhận, nhất là con cái của mình đó, mà nó đã học trong cái văn hóa của Tây phương rồi, nhiều khi nó nói cha mẹ nó rất là old fashion, cha mẹ nó quá sức xưa, cổ lỗ sĩ quá. Nhưng thưa bác đó, nếu bác đem kinh dịch ra và bác đem cái trí huệ kinh dịch ra đó mà bác dạy đó, thì nhiều khi đó nó lại rất là hợp thời, phê lắm. Vì cái kinh dịch là những cái quẻ mà nó chỉ nói về cái triết lý đại thể thôi, còn cái ứng dụng và từng thời đại thì mình sẽ tùy theo từng thời đại, tùy theo cái văn hóa mà mình áp dụng vào. Cho nên ông rất giỏi về kinh dịch ở bên Đức, một triết gia rất giỏi. Ông nói như thế này nè, ông nói là nếu mà tôi chọn một cái môn triết lý để mà dạy cho những cái thế hệ sau mà tôi không sợ là bị sai lầm đó, thì tôi thấy rằng rõ ràng cái Di Trinh là cuốn kinh dịch đó, là cái cuốn mà không bao giờ lỗi thời cả. Thì thưa bác đó, thầy cũng nghĩ là đó là một cái lý do mà tại sao mà thầy rất là quý cái kinh dịch. Tuy là mình nói chuyện Phật Pháp nhưng mà mình là đem kinh dịch ra để mà nói. Thì cái kinh dịch này đó là cái đạo mà đạo vợ chồng nó nằm trong hai quẻ, là quẻ hàm mà lần trước thầy nói rồi, bây giờ thầy nói cái quẻ hằng là cái quẻ cũng là cái đạo vợ chồng nữa. Hằng có nghĩa là thường hằng bất biến, là không thay đổi. Không thay đổi là cái đạo vợ chồng không thay đổi là bởi vì đó là cái mối quan hệ của người nam và người nữ, người vợ và người chồng phải là một mối quan hệ đó mà nó phải bền vững lắm. Bây giờ người ta nói rằng đó là bốn cặp vợ chồng đó mà trẻ đó thì thế nào đó là cũng có một cặp đó là ly dị. Đó là cái thời đại mà bây giờ những cái cặp mà trong cái tuổi 40. Và người ta tiên đoán rằng trong tương lai đó là một nửa là sẽ ly dị. Tức là 4 cặp vợ chồng hay là 10 cặp thì 5 cặp là sẽ ly dị. Thì cái đó là những cái điều làm cho mình rất là suy nghĩ, là giống như là cái fabric of life, tức là cái tấm đan dệt tạo thành cái xã hội chúng ta đó, là càng ngày càng bị phá vỡ đi. những cái sợi dây, những cái sợi mà tơ mà đang thành cái tấm vải đó, là nó bản thân nó đã hủ hoại rồi. Do đó là mình không thể nào có một cái xã hội đó mà nó an bình được. Bởi thế cho nên cái sự khôi phục lại cái gia đình nó quan trọng kinh khủng lắm các bạn ơi, nó kinh khủng lắm. Và người ta cảm thấy rằng là những gia đình mà nghèo bên Mỹ đó, mà càng nghèo đó thì nó càng sinh ra bạo loạn, càng nghèo đó là người ta càng ít đi học, không đi học được, thiếu cái giáo dục. Và nhất là càng nghèo đó, nhiều khi là con em trẻ đó rất mau là lấy nhau và đẻ con ra, và vì điều kiện kinh tế này nọ cho nên rất khó mà có được một giáo dục mà cao được. Bởi thế cho nên khôi phục lại cái cuộc sống của gia đình là cả một cái chuyện rất là quan trọng. Nó khó khăn và quan trọng lắm, nhưng mà chúng ta phải làm. Nhất là trong cái dân tộc người Việt chúng ta, và nhất là những người Việt ở hải ngoại, thì mình càng nên làm sao mà làm cho cái gia đình càng tốt. Những người mà đã sống lâu rồi đó, các bạn đã có gia đình lâu năm rồi đó, thì mình hãy làm gương và nói những cái chuyện gì đó mà có thể đưa tới cái triết lý sống, mà cái triết lý nó phải là nghệ thuật. Và đây là cái điểm then chốt. Tất cả những người mà con trẻ mà học làm đạo vợ chồng đó, nó sẽ rất là nghe các bác lớn tuổi rồi. Nếu mà các bác approach các bác đó mà nói tới cái chuyện đạo vợ chồng như là một nghệ thuật, nếu các bác trình bày cái đạo vợ chồng này như là một nghĩa vụ, nhất là một cái chuyện mà phải làm, rất là mechanical, máy móc lắm, là nếu mà con làm chồng đó, thì con phải như vậy, nếu con làm vợ thì con phải nghe lời chồng thế kia, vâng. Thì thường thường con cái bác nó không bao giờ nó nghe được cả, vì nó không cảm thấy một cái nghệ thuật sống nào cả. Thì cái nghệ thuật sống đó nó nằm ở trong hai cái chữ rất là quan trọng trong cái quyển Hằng này, là hai cái chữ lôi phong. Lôi có nghĩa là sấm sét, phong là gió. Lôi đó là cái sấm sét nó tới bất ngờ vô cùng, và nó không thể nào đó mà mình có thể kiểm soát được. Điện nó tích tụ trên không trung, và cái đất là âm mà điện về trên trời là dương đó, là nó tới được một cái chỗ nào đó, đó mà nó sẹt lửa xuống. Nó sẹt lửa xuống, nó làm cho cái ánh sáng nó nổ tung ra, mình gọi là sẹt. Rồi cái sấm nó đi theo với tiền sẹt. Mình không thể nào mình có thể định được cái vị trí của tiền sẹt đó. Mình không thể nào mà biết được cái thời gian mà sẹt đánh được cả. Và cái hình dạng của cái sẹt là mình lại càng không bao giờ mà có thể nắm được. Thì thưa các bạn, trong cái đạo vợ chồng đó, thì mình phải chuẩn bị cái sẹt đó hay là cái sấm đó. Mình chuẩn bị là thế nào? Có nghĩa là mình phải biết rằng đã là vợ chồng với nhau, đã sống với nhau đó, mình đừng nghĩ rằng đó, là mình có thể control lẫn nhau. Hai người sống chung là hai cái cá thể tuyệt đẹp, mà mình không thể nào đó mà nghĩ rằng tôi là chồng thì tôi là chồng chúa, vợ tôi sẽ kiểm soát được và vợ phải nghe lời hoàn toàn, control hoàn toàn được. Cái đó, cái chỗ đó cái chuyện không thể có được. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình muốn control đó, thì mình nên nghĩ tới cái sấm sét, mình nên nghĩ tới cái chuyện gọi là bất khả control. Control là khống chế. Mình nên nghĩ tới cái chuyện đó. Và bây giờ đó, tại là cái sấm sét nó đem tới cái ánh sáng, đem tới cái năng lượng. Cái năng lượng của cái sấm sét nó nhiều lắm, và người ta đã sử dụng cái năng lượng sấm sét nó tích tụ cái điện đó để mà chạy máy này nọ vân vân. Thì thưa bác đó, trong cuộc sống vợ chồng nhiều khi có những cái ý kiến đó mà rất là sấm sét, những cái chuyện tới rất là bất ngờ, những cái lời nói và những cái hành động mình không thể làm sao mà mình control được. Nhiều khi cái người phối ngẫu của mình nói những cái câu mà nhiều khi mình không biết làm sao mà đỡ được trong đám đông, hoặc là có những cái lỗi lầm gì đó mà mình nghĩ rằng là sẽ không bao giờ có cả, mà nó sẽ có thì sao? Hoặc là có những cái ý muốn, hay nhiều khi một chuyện rất là bình thường thôi, mình lái xe với nhau nhưng mà người vợ lái xe mà người chồng ngồi bên, nhưng mà lỡ người vợ mà nghèo trật cái đường đi mà làm cho mình bị trễ công việc của mình đó, đó cũng là sống sát cho mình lắm. Mình làm sao bây giờ các bạn? Thành ra đó, cái chuyện đầu tiên là mình nên buông bỏ cái thái độ mà control, là kiểm soát và khống chế. Và thứ nhì đó, mình nên accept, là mình nên chấp nhận cái sự khác biệt, dị biệt của mình và người. Và mình không nên mong muốn là cái người phối ngẫu phải hoàn toàn giống mình 100%. Thì cái lời nói của thầy giống như là thầy nói về những cái em đang và sắp sửa lấy vợ chồng. Nhưng đối với những bác mà đã có nhiều năm, nhiều tháng mà làm vợ làm chồng rồi ấy, thì là cái chuyện này bây giờ trở thành là cái chuyện bình thường vô cùng, là bởi vì là mình cãi lộn nhau, hay là mình chửi mắng nhau, hay là mình chê bai nhau, hay là mình nói thử thách, thách đổ nhau là chuyện rất là bình thường. Không có cái gì khó khăn cả, không có cái gì là chuyện ngạc nhiên cả. Nhưng mà nếu mà bác ngồi bác nghĩ lại đó, cái sầm sàng đánh là như mình giật mình ra. Nhưng đồng thời cái sấm sét nó đánh một cái đó, thì tự nhiên đó, là mình thấy nó sáng ra. Bây giờ nếu mình đã sống với nhau nhiều năm rồi đó, thì mình hay nghĩ tới những cái chuyện bất ngờ, những cái lời nói đó bất chợt, hay những cái hành động mà mình không control được, chính là những cái làm cho mình sáng tỏ thêm, trí huệ mình mở ra thêm. Có một câu chuyện như thế này, câu chuyện này thầy không có chứng kiến, nhưng mà thầy chỉ đọc sách và thầy cảm thấy hứng thú khi thầy đọc cái chuyện này. Có một lần đó thì hai vợ chồng cũng lấy nhau cũng đã khoảng chừng mười mấy 20 năm rồi, thì ông chồng về làm việc về thì không thấy bà vợ đâu cả, thì cũng hơi buồn buồn chút, tại vì thường thường là về là thấy nấu cơm rồi xong thấy, thì điện thoại thì cái thời này chưa có cái cell phone này. Cũng có cái điện thoại cầm tay thì chưa có nữa các bạn, cho nên là ông cũng hơi buồn buồn chút. Thì chập lâu sau thì bà về thì là trời mưa ướt nhẹp, thì bà rải áo ra, mở áo mưa rải áo ra, thì trong lòng bà có cầm ôm con chó đi bước vào. Thì ông đã bực là bởi vì ông đã ngồi chờ bà mà bà về trễ rồi mà nấu ăn chưa có nấu nữa, rồi bà về là chưa gì cả mà thấy cầm con chó. Nếu mà họ đã nuôi chó được thì họ đã nuôi lâu rồi bạn, nhưng mà họ không nuôi chó nữa mà. Thì khi bà thấy bà cầm con chó vào thì ông trong lòng rất là khó chịu, nó trigger lên nghe. Ông muốn mắng, muốn chửi chứ, nhưng mà ông nhìn chú, tại bà chưa tới đúng cái tầm để cho ông chửi này. Thì không ngờ đó, bà đầu tiên bà nói là sorry honey, let me explain. Bà nói trước, bà xin lỗi, là anh ngọt ngào của em ơi, honey mà, để cho em giải thích. Thì ông này ông cũng gằn giọng, trong câu chuyện thì ông cũng nói là ông cũng gằn lên vài ba tiếng để mà chứng tỏ cái này cái đó, là ông tức nói là I'm hungry, let's talk after we eat. Đại khái câu chuyện là nó xảy ra như vậy. Thì bà này bà nói được, nhưng bà nói là nhưng mà let me explain là bởi vì bà nói là khi bà đi chợ, bà ra khỏi cái cửa chợ đó thì trời nó mưa vô cùng, thì bà thấy con chó nó nằm bên đường đó, đó. Mà không ai mà ấy cả, mà con chó nó miếu máu, nó khóc mà nó kêu, nó thấy bà là cứ chạy theo bà cho tới lúc bà vô trong xe luôn, mà đóng cửa lại. Thì bà mình không muốn mở ra nên bà nói thôi đi rồi, cho nên chó của người ta mà chó của mình đâu. Nhưng bà thấy nó quá tồi đấy, thì bà mình nói như vậy này, cái lúc mà bà thấy nó quá tồi thì bà nghĩ tới cái đứa con độc nhất của mình, our son. Thì bà nghĩ tới cái đứa con độc nhất của mình á, khi đứa con đó nó có một ngày đó đứa con nó bệnh á, nó nằm trong giường đó mà nó vội tay, nó kêu mẹ, nó kêu bà đó, kêu bà ra đó. Thì bà chưa kịp ra này thì bà nhớ rằng đó đứa con nó khóc, nhưng bà chưa kịp ra đó thì ông chồng ông đã đứng dậy, ông đi vào ông bồng nó. Thì bà nhớ cái hình ảnh đó, bà nói là I'm so touched, là ông chồng đó ông làm cái chuyện mà không bao giờ ông làm cả, là ông đi ra trong nửa đêm mà ông đi ra để ông bồng đứa con, bà chưa kịp dậy nữa, thì cái hình ảnh đó nó làm cho bà nhớ, bà touch hoài. Thì bây giờ đó khi mà bà thấy con chó nó khóc như vậy đó, nó cứ nghe nhau vậy, thì bà nhớ lại hình ảnh đó và bà cảm thấy bà rất là appreciate, rất là cảm kích là ông chồng của mình. Trời, bà nói vậy thì ông chồng làm sao ông giận được, bà khôn ghê này bà, phải không? Nhưng mà câu chuyện đó là chuyện rất là hay đấy. Bà nói vì vậy cho nên đó, bà muốn nuôi con chó này để bà giữ lại cái kỷ niệm trong lòng của bà, để cho bà nhớ một lần bà thấy con chó này thì bà có thể cảm nhận được sự ấm áp của ông. Ông này ông ngồi ông chết lặng, ông muốn giận lắm các bạn ơi, ông muốn nổi đùng lên, ông muốn điên lên quá. Một hồi lâu sau rồi ông mới nói let me cook for you, để tôi nấu ăn cho bà. Thì ông vô ông nấu ăn. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện mà mình gọi là heartwarming stories, mà người ta kể lại để nói rằng đó là cái nghệ thuật làm vợ chồng nó hay lắm bạn. Cái nghệ thuật đó là nghệ thuật mà touch open, nghệ thuật rất hay lắm. Và như khi có những cái chuyện bất ngờ tới mà mình không thể nào định được, và mình chỉ có cách duy nhất thôi là một là mình chấp nhận, hai là mình chống đối, mình chửi cho tới nơi. Từ đầu cuộc rồi thì ông thay đổi cái tấm lòng, thì câu chuyện nó ngừng ở đó, nó không có kể thêm một chuyện khao khát cả. Nhưng mà nó có một cái lời chú giải của cái người Việt nói rằng đó là nhiều khi đó mỗi người mình đó, đều có những cái hình ảnh quá đẹp trong lòng. Hình ảnh đó đó là hình ảnh của nghệ thuật, hình ảnh là hình ảnh của cái sự sống mà chỉ có mình có mà thôi. Nhưng nếu mình không có thể nào đó mà repeat lại được đó, mình không thể lặp lại hay là tương tự, mình có những cái hành động mà externalize cái chuyện mình ra mình làm mà tương tự như vậy, thì nhiều khi đó mình miss đi một cái cơ hội để cho cái nghệ thuật sống đó nó tiếp tục, nó truyền lại. Thì thưa các bạn đó, khi mà nói như vậy, thầy muốn nói là cái đặc tính của cái chữ lôi đó là cái chữ mà nhiều khi mình không thể ngờ được trong cái cuộc sống mà tràn đầy cái tình yêu và tình thương của nhau. Và nhiều khi đó mình hãy để cho người phối ngẫu họ có cơ hội đó, để họ nổi cái sấm lên, họ nổi cái sét lên. Chứ không phải họ nổi cái dần dữ lên các bạn. Nhiều khi phải để cho cái người phối ngẫu họ có một cái cơ hội để mà họ hiện bày cái chuyện của họ, cái cõi lòng của họ, cái công việc của họ. Và mình hãy coi cái đó là một cái cơ hội. Mình quý cái cơ hội đó, mình cảm ơn cái cơ hội đó đã cho mình, để mình có thể hiểu được cái nghệ thuật sống. Thế nào là nghệ thuật? Tức là cái sự hiện bày cái đẹp của cuộc sống thì gọi là nghệ thuật. Cái sự hiện bày cái đẹp đó mà bởi người vợ hoặc là người chồng đó, bởi người phối ngẫu, thì cái đẹp đó là cái làm cho mình muốn ở lại và mãi mãi ở lại với cái người phối ngẫu. Do đó, nếu mà mình hiểu được cái nghệ thuật thì mình sẽ thấy rằng đó là cái cuộc sống vợ chồng đó nó có vô vàn cái cơ hội để mình làm đẹp, và đồng thời nó cũng có vô vàn cơ hội để cho mình có thể giống như bị sét đánh như đó, làm cho mình sợ hãi. Và nhiều khi nó sét đánh trúng người mình bị cháy tím luôn, đen luôn, cháy thiêu luôn. Thế nên mình hãy tuyển chọn quay thử là cái sấm sét đó này, khi mà đánh ra này, mình hãy tuyển chọn là mình quay nó có phải là cái cơ hội để mình thấy được những ánh sáng khác, cho thầy thấy được cái vũ trụ nó sáng suốt hơn, hay là cái tiếng sét đánh đó là cái tiếng sét đánh để làm cho mình bị thiêu đốt. Một cái chuyện bất ngờ xảy ra đó, mình có thể coi nó là một cái cơ hội để cho mình học được bài học và thấy được cái đẹp hay không. Thầy muốn kể chuyện là câu chuyện là cái trong cine này nó kể là câu chuyện của cái bà vợ đó, đó. Ông chồng ông đi ngoại tình với người bạn, người con gái của ông. Thì khi bà vợ bà biết ra rồi, bà tức giận vô cùng. Bà không thể ngờ được là tại sao đó là ông chồng mình là đi ngoại tình với một người mà cái tuổi tác chỉ bằng con gái của mình, và nhất là người đó là bạn của con gái của mình đó. Bà đau khổ vô cùng mà không biết nói làm sao cả, cho nên bà mới quyết định là bỏ ông. Khi bỏ ông thì bà mới đem tất cả đồ đạc, bà thâu hết đồ đạc bỏ trong thùng đem đi, như người Mỹ thường là bỏ trong xe U-Haul đem đồ lại. Bà lúc ông chồng đi làm việc thì bà ban ngày thì bà đem đồ bỏ vào trong thùng mà đem chuẩn bị đem đi. Thì khi bà cũng đem cái hình của gia đình của bà, thì bà thấy cái hình của bà, chồng của bà và hai đứa con gái. Bà nhìn cái hình đó bà khóc, bà nói là không biết làm sao mà có được cái hình ảnh mà cả gia đình mình, vợ chồng và hai người con như vậy được. Thì bà tiếp tục lấy một cái hình khác, và thầy cũng thấy cái hình bốn người, bà lấy hình ra. Một lúc sau bà lấy cả mấy chục cái hình, là toàn cái hình của bà, chồng bà và hai đứa con gái, rất là vui vẻ đẹp đẽ. Bà mới ngồi xuống, bà mới thư lại, bà mới nghĩ như thế này: nếu ông chồng mà làm một cái chuyện mà nó mình gọi là sấm sét đó, mà nó động trời như vậy đó, vì một chuyện như vậy mà mình bỏ đi đó, thì giống như mình quên rằng là ông có làm cả trăm ngàn chuyện tốt khác. Thì bà nói với chồng bà đó: tôi sẽ ở lại với ông, tôi không thể nào đi vì một chuyện ông làm sai, mà tôi nên ở lại vì 100.000 chuyện ông làm tốt với tôi và mấy đứa con. Cái câu nói đó nó từ cái đại lòng của bà, cho nên bà touch open, bà làm xúc động ông, làm cho ông khóc, và ông quyết định là ông trung thành, trung thủy với bà mãi mãi. Thì cái chữ trung thủy đó là cái chữ của quẻ hằng đó bạn. Cho nên là nhiều khi người ta làm lỗi và người ta phục thiện, cái đó nó quan trọng hơn là cái chuyện là người ta làm lỗi. Tại vì mình cứ nhìn cái chuyện lỗi người ta hoài thì mình mãi mãi là mình ở trong cái tâm thức chính mình cũng là đen tối, và chính mình cũng không có được một cái sự bao dung gì cả. Nhưng mà thầy nói như vậy không có nghĩa là các vợ chồng tha hồ ngoại tình làm bậy làm bạ không có đâu. Mà ý thầy nói rằng đó là cái sự tỉnh ngộ rất là quan trọng. Và nhiều khi đó giữa cái sự mê và ngộ thì mình làm cho cái người phối ngộ mình phải chịu vô vàn cái đau khổ. Nhưng mà nếu mà đã có chuyện lỡ lầm rồi đó, thì mình nên phục thiền và nên mau chóng để mà làm cho cái đau khổ của người phối ngộ nó giảm thiểu. Và nếu mình là người phối ngộ thì mình biết rằng là mình không thể nào control được ai cả, và mình chỉ nên làm sao mà mở quả lòng và xúc chạm để cho người đó không bao giờ lặp lại cái điều xấu cả. Vì sự không lặp lại điều xấu chính là một cái nghệ thuật sống cao nhất, chính là một cái điều mà hay cực kỳ nhất trong cái vũ trụ. Cho nên nó không tự nói là không ai có thể là không làm lỗi cả, chỉ có cái hay là kẻ làm lỗi mà không lặp lại cái lỗi lầm đó. Đó là cái chữ lôi trong cái quyển Lôi Phong. Phong là gì? Phong là gió. Cái gió thì nó vô hình vô tướng, nó tới nó đi và nó ở trong mọi lúc mọi thời cả. Cho nên khi mình học cái chữ phóng là với nhau đó các bạn biết không, là mình làm sao mình sống với nhau đó mà mình thật là vô hình vô tướng với nhau. Nhiều khi đó những cái chuyện mình giúp nhau trong cái chuyện vợ chồng đó, hy sinh cho nhau mình không cần nói, mình giúp nhau mình không cần nói, và mình có những cái tư tưởng rất là vi tế và nó mình gọi là nó hết sức tế nhị, mình không thể nói được. Cái ông chồng đó, ông rất thích nói những cái lời lỗi bịch. Thì khi bà vợ đó, bà lấy nhau rồi, nó quen với nhau rồi, không nghĩ đó cái lỗi bịch đó. Thì còn bữa đó bà đi ra ngồi nói chuyện với những người mà đàn bà ở trong phụ huynh học sinh đó, thì mấy người này mà nói với nhau như thế này: chị có biết rằng là tụi tôi rất sợ ông chồng của chị, là bởi vì mỗi lần ông chồng ông tới ông nói chuyện tụi tôi đó, ông nói là thế nào ông nói những cái lời lỗ bịch lắm, tụi tôi không thể nào chịu đựng nổi. Bà này bà nghe vậy trong lòng mà rất đau, tại vì là mình thương chồng như vậy mà chồng bị phê bình là sao mình không đau được. Bà ngồi bà nghĩ trăm phương ngàn kế, bây giờ mình phải làm sao à? Nếu mình mà trốn tránh, mình không có tới được thì Parents Association như vậy thì là giống như thử là mình thua cuộc, thì là vô lý quá. Mà bây giờ đó mình về mình nói với ông chồng, nhiều khi là ông giận hơn nữa, không biết làm sao. Thì bà đã trong cái chỗ khó khăn, bà không biết là nên làm cái gì cho nó tốt. Các bạn thấy không? Không phải nhưng mà dễ. Như khi phải nói cái lời gì nó tệ nhì chứ, mình nói mình lời mình ấy quá, mình nói anh lộ bịch quá không được. Là sức mấy ông điên lên, là bữa nào ông vô ông nổ súng lung tung cả. À, bà mới ngồi, bà mới ngồi và suy nghĩ, bà đi vô bà tìm không biết bao nhiêu sách self help nữa, là đủ thứ cả. Các bác thấy có cái giải đáp gì để mà làm được? Thì bà mới, bữa đó bà mới về, bà mới nói với ông chồng là anh bây giờ anh có thể giúp cho em cái cổ em đau, em nằm em đau không đọc sách được, mà em muốn đọc cái cuốn sách này chút xíu đi, anh đọc giùm em đi. Thì bà vuốt ve ông này đủ thứ, ông này ra được, tao đọc cho. Lấy cuốn sách ra thì ông đọc cuốn sách đó. Thì cuốn sách đó nó nói về cái chuyện dạng gì, rằng là một cái người đó mà tới đưa tiền cho một ăn mày, mà cái ông này ông chỉ nói một câu đây là tiền đây nè, mà người ăn mày đó không thèm đưa tay ra để nhận tiền. Một cái chuyện dạng gì, một cái chuyện trong đó có lầm, cái chuyện đó. Ông này ông đọc xong cái khoảng đó rồi đó, bà này bà hỏi ông anh nghĩ thế nào về cái chuyện này em? Ông nhìn bà, ông nhìn lên, ông nhìn xuống, nhìn tới, nhìn lui, ông hỏi bà muốn mắng tôi hay là bà muốn nói cái gì về tôi đây? Nói, không, anh em đâu có nói cái gì đâu, em à đau cổ quá, vuốt cho em cái cổ này chút xíu đi. Cho nên các bạn biết đàn bà họ cũng có nhiều cái phương thức, mà mình không nhầm dùng chữ thủ đoạn đấy các bạn, mình nói vậy là trật, nhưng mà có nhiều cái phương thức đó mà rất là tệ nhị, mà người chồng nghe và họ thay đổi. Bà này bà nói một câu là nếu mà em là người ăn mày thì anh nghĩ em nói cái gì về em? Chừng đó một câu thôi mà ông vỡ ra. Thì bà nói với ông là nếu mà anh nghĩ đấy em là người ăn mày, chắc là anh sẽ thay đổi. Và nếu anh nghĩ tất cả những người khác cũng là em cả thì anh sẽ thay đổi, chứ có gì đâu. Nhưng mà cái sự nhẹ nhàng đó nó tệ chi lên bác ơi. Và ông không những là ông thay đổi, ông cảm ơn bà vô cùng. Thì thưa bác, đó là cái phong. Phong là một sự tế nhị vô cùng, mà nó phản phất trong cuộc sống. Bất kỳ một lời nói, bất kỳ hành động, bất kỳ chuyện gì cũng có cái phong cả. Thì trong cái cuộc sống của mình phải ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào nhẹ nhàng. Mình không nên dùng những cái lời nói mà nó phũ phàng quá. Mình không nên dùng những cái thái độ mà nó làm cho người đối phương cảm thấy đau quá. Một cái lời nói khi mà mình nhiều khi mình thách thức thách đổ rồi đó các bạn biết không, những cái chuyện mà 5 năm trước mà mình thấy ôi hồi xưa anh hay nói như vậy nữa, là mình đem ra cái lỗi lầm người ta 50 năm trước, 3 tháng trước, là mình cứ đem ra mình nói cho tới nơi luôn. Tôi biết anh rồi, anh lúc nào anh nói câu đó, anh biết anh vậy thôi. Thì nó không làm cho cái đời sống nó thêm cái nghệ thuật. Nói cách khác, tóm lại trong cái nửa giờ nói chuyện với các bạn, thầy muốn nhấn mạnh tới cái nghệ thuật sống là nghệ thuật vợ chồng đó, là cái nghệ thuật mình biết chấp nhận cái lỗi, chấp nhận cái chuyện bất ngờ tới, chấp nhận cái sức mạnh mạnh mẽ mà nó đổ dồn tới. Đồng thời đó, mình cũng biết cái sự tệ nhị của cuộc sống, và mình hãy để cho những cái hành vi, những hành động của mình đó, nó vi tệ, nó như gió thổi vậy đó. Nó làm cho người chồng hay là người vợ, người phối ngẫu không có cách gì để mà đánh lại với mình được cả, vì mình không có một cái ý gì khác hơn là mình chỉ là một cái ngọn gió vô hình vô tướng. Nhưng nếu khi mình mà đi ngược lại cái đó, mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình là cái núi, mình phải bắt người ta phải nghe theo mình là cái gì đó mà làm cho người ta phải sợ hãi đó, thì mình không còn là phong nữa. Mình hãy làm một cái làn gió thoảng nhẹ nhàng đem tới cái tươi mát cho cuộc sống, thì thưa các bạn, cái nghề thuộc sống của mình sẽ rất là cao. Vì cái thời gian của hàng nên thầy tạm ngừng ở chỗ này, và hy vọng trong tương lai thầy có thể có một cái khóa học và có cái thời gian để mà cùng bác mà mổ xẻ thêm về cái đạo vợ chồng, vì đây là không thể nào trong nửa giờ, giờ đồng hồ mình thể nói hết được. Hy vọng các bạn có những giây phút vui đẹp với thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm.